Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình Radio Khai Tâm đặc biệt thực hiện tại Nga Mỹ Sơn trong chuyến hành hương 2011 do các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự tại Houston, Texas đứng ra tổ chức dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường. Thưa quý vị, Thầy Hằng Trường trong mấy ngày qua đã giảng về ý nghĩa và mục đích của chuyến đi hành hương này. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng về Đức Bồ Tát Phổ Hiền và những hạnh nguyện của Ngài.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi để mà thâu cái chương trình live này, cũng như là xin gửi lời chào tất cả các bạn anh chị mà đang nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thì thưa các bạn anh chị, rằng là cái đầu tiên cả mình nên nói về cái định nghĩa của Phổ Hiền. Phổ có nghĩa là phổ biến, có nghĩa là universal, có nghĩa là khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ, everywhere. Đó là tiếng Anh, gọi là everywhere. Hiền đó, thì thí dụ như mình nói là người hiền là cái người mà tốt lắm đó. Cho nên cái định nghĩa đầu như cái chữ hiền đó là goodness, hay là mình gọi là good, hay là mình gọi là worthy. Good, goodness, worthy. Và cái có nghĩa là tốt, hay là cực tốt, hay là thánh thiện. Rồi mở rộng cái chữ thiền này ra là cái gì? Là cái đẹp, hay là cực đẹp, vô cùng đẹp. Hoặc là mình mở rộng nó là cái chân, là cái sự thật mà vô biên, sự thật mà sâu thẳm. Nhưng cái chữ hiền này nó có nhiều ý nghĩa lắm. Và khi mình trở thành một người hiền nhân đó, thì tức là mình có được không những là cái tánh tình dễ thương, mà lúc nào mình cũng là một cái người mà chỉ nghĩ tốt cho người khác và giúp người khác phát triển cái tốt của họ. Cũng như là cái hiền này có nghĩa là mình đem cái tốt đó, mình mở khai ra tới tất cả mọi nơi. Và cuối cùng một hiền nhân thường thường họ có cái hiền triết, họ có cái sự suy nghĩ đó mà đúng với cái chân lý lắm, theo cái chân lý cuộc sống. Thế nên mình tìm những người hiền nhân và mình hỏi. Và họ đương nhiên họ không bao giờ họ nổi giận cả, họ không bao giờ mà ghét bỏ ai cả. Thế nên cái hiền nhân là cái người mà không ai mà muốn giết, không ai muốn hại, cũng không ai mà muốn làm cho họ đau khổ cả. Và người hiền nhân thì thường thường đem tới cái nỗi vui, cái mình gọi là cái sự khai mở trong tâm của tất cả những người mà học hỏi, học đạo. Bây giờ cái phổ hiền đó, thì nói cách khác là một cái người hiền mà nó vĩ đại nhất, một cái người hiền, một hiền nhân mà cực kỳ vĩ đại, cực kỳ nghĩa là thánh thiện. Và cái điều thiện của người này đó, nó đem tới tất cả mọi nơi, mọi chỗ, khắp mọi nơi cả. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm đó, là cái kinh mà nói chuyện về Ngài Phổ Hiền nhiều nhất. Kể những câu chuyện của Ngài Phổ Hiền là khắp mọi, giống như mọi phẩm. Cái phẩm thứ ba của Kinh Hoa Nghiêm đã nói ngay về Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Là cái phẩm mà nói về cái Phổ Hiền đó mà cái đình của Ngài như thế nào liền. Và thưa bác đó là khi mà Ngài Thiền Tài Đồng Tử là một vị mà học trò mà đi học hỏi đó, thì đầu tiên tới cả chính là do Phổ Hiền Bồ Tát mà dẫn dắt, và cuối cùng trở lại gặp Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Thì do đó cái Phổ Hiền Bồ Tát này là nó quan trọng đến cái độ nó là cái vị Bồ Tát mà mình gọi là Universal Goodness, là cái niềm, cái điều lành, cái điều tốt mà nó có khắp ở mọi nơi. Bây giờ nói như vậy thì nghĩa là sao? Hình ảnh Đức Phổ Hiền này là như thế nào trong cái cuộc sống của con người mình đây? Đức Phổ Hiền này đó, tức là cái hình ảnh mà khai mở cái sự tốt lành trong con người của mình. Nhưng mà vì sao mà mình ít khi nghe nói lắm? Tại vì đó, cái bộ kinh mà nói tới Đức Phổ Hiền Bồ Tát thường thường đó là cái bộ kinh Hoa Nghiêm, mà nó không được lưu truyền một cách rộng rãi trong nhân gian bằng những cái bộ kinh nhỏ hơn. Thí dụ như kinh Bát Nhã Tâm Kinh hay là Phổ Môn Phẩm. Chỉ có thời gian mà sau này đó, trong khoảng 100 năm lại đó, thì cái phẩm mà gọi là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm mới được lưu truyền nhiều thôi. Nhưng mà trước đó thì ít. Và đó cho biết rằng là tại sao Đức Phổ Hiền Bồ Tát không được người ta biết tới nhiều, nói tới nhiều bằng Đức Quan Âm Bồ Tát.
Thưa Thầy, khi mà mình đi hành hương như vậy thì thường thường mình nghĩ đến đi hành hương đi cái chỗ đạo tràng của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát trước, còn thầy chỗ đó con nghĩ là chỗ đó người ta đi hành hương đông nhất.
Vì sao vậy anh?
Dạ thưa Thầy, thì cái lý do Thầy nói đấy là vì Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát gần gũi với người ta hơn nhiều,
popular hơn.
Vâng. Vì Ngài là cái người luôn luôn cứu giúp, ai cần cái gì thì Ngài cứu. Thì ra cái tâm lý của người ta, người đời là người ta cầu an rồi. Okay.
Đúng rồi.
Cái chuyện gì tốt đẹp khi mà người ta lâm nạn hoặc là chưa lâm nạn thì họ muốn cái chuyện gì hay hơn xảy ra trong đời họ cầu Ngài. Còn hạnh Phổ Hiền thì con nghĩ là tại vì Ngài ở cái cái phần mà cao hơn,
phần cao hơn.
Phần cao hơn. Thành ra chắc có lẽ là không có được người đời người ta chú ý nhiều mà. Thì bằng cớ là nếu mà mình đến nhà người nào, bất cứ người nào mình thấy, nếu mà thờ Bồ Tát là có tượng Quán Âm.
Đúng rồi.
Có ai mà thờ tượng Phổ Hiền nhỉ?
Rất ít người thờ tùng Phổ Hiền, rất ít, chỉ có tùng Quán Âm thôi. Anh nói rất đúng. Thì để thầy giải thích thêm chút xíu nữa, là bổ sung thêm là như vậy. Thưa các bác, là Đức Quán Âm Bồ Tát đó là một hình ảnh của cái người mẹ, hình ảnh gọi là feminine, hình ảnh mà mình thấy đại biểu cho một cái lòng thương, mà cái lòng thương mẹ của mẹ đó thì vô biên. Cho nên thường thường đó, hình ảnh của người mẹ nó gần gũi với mình hơn người ảnh của người cha. Và nếu mà mình có cái chuyện gì buồn đau, thường thường mình nói chuyện với mẹ mình trước, ít khi mình nói chuyện với người cha mình lắm. Trừ ra người cha mình nói rất là hiền lành, dễ thương, nhẹ nhàng. Anh thấy là con cái của anh nó hỏi nói chuyện với anh nhiều hay nói chuyện với phu nhân của anh?
Chắc là nói chuyện với mẹ nó nhiều.
Đúng rồi, với mẹ nó nhiều lắm, nhẹ hơn chút. Nhưng mà không phải nó ghét mình, nhưng mà cái đó là chuyện tự nhiên. Khi mình nói chuyện tình cảm thì hình ảnh người mẹ đó nó quan trọng lắm. Và do đó có người mình tình cảm dạt dào thì mình thường thường mình nhìn vào hình ảnh người mẹ. Và vì vậy cho nên mình nói là cái hình ảnh người mẹ là hình ảnh feminine. Feminine có cái đặc tính mà nữ tính nhiều. Trước lúc Phổ Hiền là cái vị Bồ Tát mà có cái nam tính nhiều, cho nên thường thường mình ít khi mà mình gọi tới ngài. Đồng thời cái hành của Đức Phổ Hiền Bồ Tát cũng như Quán Bồ Tát đều giống nhau, Bồ Tát người nào làm việc giống nhau cả. Nhưng mà cái nguyện của Quán Bồ Tát thì nó là hơn chút, là cái nguyện của ngài là ngài uống ở trong cái thế giới ta bà này và lắng nghe cái lời mình cầu nguyện, cái lời mình nói chuyện, cái lời mình mà buồn bã, cái lời mình vui, cái lời mình thế này thế kia là ngài lắng nghe. Mà có người mình á, cái nội lòng của mình nó thổn thức đủ chuyện cả, cho nên nó rất hợp với lời ngài Quán Âm Bồ Tát, cho nên rất là popular, nhất là đúng đó, rất là phổ biến. Nhưng mà ít khi nào mình nghĩ tới Đức Phổ Hiền Bồ Tát có thể làm chuyện như vậy. Nhưng mà cái Đức Phổ Hiền Bồ Tát nó có một cái hay đặc biệt đó, là như vậy, là ngài là cái hình ảnh của một người nam hay là nam tính masculine. Cho nên cái hình ảnh nội cái chuyện mà ngài ngồi trên con voi thôi đó, các bạn thấy đã khác rồi. Có bao giờ các bạn thấy Đức mà Quán Âm Bồ Tát ngồi voi đâu? Không. Ngài ngồi đến đâu anh à? Ngồi trên hoa sen. Đúng rồi. Và cái tay ngài cầm cái gì anh biết không? Nhành dương liệu, một tịnh bình. Và nó rất là nhẹ nhàng, dễ thương vô cùng. Nhưng mà Đức Phổ Hiền Bồ Tát thì cầm cái gì? Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó thì cầm cái như ý. Có nghĩa là cái tức cái như ý là một cái hình tượng đó rất quan trọng, nói rằng cái tâm của con người mình, tâm Phật đó khi mình là thể hiện trong cái vũ trụ thì cái chuyện gì nó cũng như ý cả, không có cái gì mà nó không như ý cả. Vì cái ý là ý thanh tịnh vô biên. Ý không phải là ý của cái bạn ngã muốn được cái này, muốn lấy cái kia, muốn chiếm đoạt cái nọ, không phải. Ý có nghĩa là sự tuôn trào rất là tự nhiên của cái vũ trụ, của cái thiền tánh. Cho nên ngài cầm cái như ý. Có những nơi khác sau này đó mà mình gọi là cái hình tượng Đức Phổ Hiền đó, là ngài cầm cái nhành sen để mà cứu độ chúng sanh ở trong vùng buồn lầy. Nhưng mà cái hình ảnh của cậu ngài mà ngồi trên con voi không là đấy, ta thấy khiếp sợ rồi. Là mình thấy là khớp rồi. Mình tưởng tượng bây giờ đang ngồi trong cái phòng như vậy mà có con voi đi vô, có ai mà dám ngồi tiếp tục im lặng không? Không. Nhưng mà Đức Quán Âm Bồ Tát mà hiền đến cái hoa sen nhẹ nhàng cầm cái danh liệu thôi thì mình đâu có muốn chạy đâu, muốn nhìn lại cho rõ ràng. Hay là nó khác nhau, một cái dương một cái âm. Thành do đó đó, mình nên hiểu rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, tượng trưng cho cái thiền tánh và ngài khai mở cái thiền tánh của người mình. Bây giờ thầy xin nói ra một cái đặc điểm đặc biệt đó là như thế này. Cái thiền tánh của người mình ai cũng có cái lòng thiền, lòng tốt cả. Nhưng mà cái nhiều khi đó, một ngày đó mình nghĩ cái chuyện tốt đó, nếu mình không tu hành gì cả, thì mình theo cái giả tính của mình, cái dục vọng của mình đó, thì nhiều, cái tính ích kỷ của mình thì nhiều. Mà mình nghĩ tới người khác, mình vì tha giúp người ta có lẽ ít hơn chút. Thì nếu mình dùng cái vòi nước mà mình làm cái biểu hiện đó, thì cái giọt nước của mình đó, cái thiền của mình một ngày thì nhiều khi là chạy tóc, 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 từ từ ít ít. Còn cái vòi mà cái vòi nước mà cái điều ác của mình thì chạy ro 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 nhiều hơn. Bây giờ Đức Phổ Hiền đó, Bồ Tát đó, ngài biết cái chuyện đó cái mình, tức là thiện và ác lúc nào nó cũng có trong người mình, và cái tâm thiện như cái ý thức chánh ác. Thì ngài Phổ Hiền là người như thế nào? Là ngài có cái robinet đó mà cái đường kính của nó đó có lẽ là to bằng cái sông Trường Giang. Cái đường kính nó rất là bự. Như vậy thì nước chảy ít hay nhiều? Cực kỳ nhiều. Và các bạn tưởng tượng cái robinet mà bây giờ 1 cm, mà bây giờ cái robinet này là cả 50 km đường ngang, thí dụ như vậy. Đương nhiên là nước chảy nhiều lắm. Thì bây giờ ngài đó có cái nguyện như vậy này: nếu mà chúng sanh nào mà chỉ nghĩ tới một chuyện nhỏ xíu thôi, chuyện nhỏ đó là cái chuyện thiền thôi đó, thì ngài sẽ đem cái robinet của ngài đó, tức là cái vòi, cái ống nhận nước của ngài đó, thiền tánh đó, ngài sẽ đem vô và ngài truyền vô trong cái robinet của mình. Như vậy thì cái robinet mình sao? Nó sẽ bể ra để mà nó tuôn trào cái thiền tánh của ngài xuống. Đấy. Cho nên đó, khi mình vặn cái robinet của mình đó, thì cái điều thiền, điều tốt nó chảy ra hoài. Và cái chuyện này là chuyện mà quan trọng vô cùng trong cái Phật giáo. Bây giờ làm sao mà chứng minh chuyện đó? Đây. Có người họ nói như vậy, họ kể cái chuyện như vậy: thưa thầy, con tới thăm một vị đại sư phụ mà thiền sư, con ngồi bên cạnh ngài thì con thấy cái tâm con tĩnh lặng vô cùng, và cứ mỗi lần mà con cảm thấy nhiều phiền não như đó thì con đạp xe con lên tới cái thiền viện, con ở với ngài nửa giờ, giờ con cảm thấy như cái bình điện con nó sạc rê lại. Cả tuần đó là con không làm chuyện bậy gì cả, nhưng mà qua tới ngày thứ 8 rồi thì con từ từ nó hết điện rồi, con cảm thấy là nghĩ tâm bậy tâm bạ lại, rồi con phải lên chùa lại lần nữa để vô thiền viện lần nữa thì con thấy sạc rê lại. Con nghe cái vị mà thiền sư nói 2 3 câu thôi đó, mà lòng con phấn khởi lại, con chạy thêm được 7 8 ngày nữa. Cái chuyện đó chắc là các bạn có cảm nhận đúng không? Có không? Có chứ. Đừng nói các bạn thầy như vậy này. Thầy nhớ là hồi xưa mà nếu mà thầy ở về Hoa Thượng Tuyên Hóa đó, nếu mà một tuần mà ông điện thoại nói chuyện với thầy đó, một lần thôi là mình sạc rễ cái tuần đó là mình không có chạy lăng xăng làm bậy hay nghĩ tầm bậy. Nhưng mà một tháng mà ông không điện thoại tới ấy, là mình biết là qua ngày thứ 10 đó là mình bắt đầu làm tầm bậy tầm bạ đó, bắt đầu nghĩ tùm la cả vọng tưởng sạc rễ hết rồi, hết điện. Do đó đó, tại sao mà mình đi học thiền tri thức, tại sao mình đi hành hương, là vì mình muốn sạc điện lại. Mà cái sạc điện nó có thiệt là bởi vì giống như là mình nối liền với cái tâm thức của vũ trụ, cái tâm thức của chư Phật chư Bồ Tát, mình nối liền với một cái mình gọi là cái server, một cái mainframe mà nó bự vô cùng, bao nhiêu cái năng lượng, bao nhiêu cái tính tốt, bao nhiêu như nó truyền xuống người mình, tâm mình là mình thay đổi. Thầy nhớ có một cái bác nói thầy một câu rất là vui, bạn nói thầy như vậy: thưa thầy, kỳ con gặp thầy lần trước đó, thầy nói về cái vụ ăn chay, con nghe hay quá, con về con ăn chay được đúng tháng, nhưng mà sau 1 tháng rồi con đi họp thì bạn con đó, bây giờ nó công phu nó cao hơn thầy. Tại sao vậy? Tại nó mời con đi ăn mà thịt thịt mà hí hữu, gọi là thịt nai thịt gì đó không biết, thầy ông nói gì thầy quên, thầy không nhớ, dịch ra tiếng Việt thầy không biết là thịt gì. Cho nên con thấy là con đi liền, và con thấy là cái võ công ông này cao thiệt. Vậy sao vậy? Là bởi vì con không nhớ lời của thầy nói gì cả, nó quên rồi. Nhưng mà bây giờ con tới lại gặp thầy hàng 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 ngày như vậy trong vòng 1 tháng liên tục đó, thì bây giờ con võ công con cao lại rồi. Là ông bạn con ông tới ông rủ con đi, con không đi này. Nhưng mà thầy ơi, thầy làm ơn mà thầy gặp con thường xuyên hơn chút nữa thì con có công phu con cao lại. Thầy nghe về thầy buồn cười quá, nhưng mà ngồi nghĩ một chút đó, mình thấy có lý. Là bởi vì nhiều khi đó cái ảnh hưởng của người thầy đó, vì học trò đó, học trò nhiều khi nó không có nội luyện cái nội công này, từ mình không sản sinh ra cái năng lượng này, cho nên mình phải nhờ cái niềm tin của mình để mà tiếp xúc với cái năng lượng ngoại tại. Nhưng mà thưa bác, Phổ Hiền Bồ Tát không phải là cái năng lượng nội tại. Ngài làm cho cái thiền tánh trong người mình sản sinh. Chỉ cần mình có một cái nguyện nhỏ thôi, mình nguyện như vậy: con xin kính lạy Đức Phổ Hiền Bồ Tát, và con kính lạy Ngài làm sao mà con có cái nguyện như vậy, nguyện ăn chay của con. Xin Ngài cho con cái năng lực để con khai mở cái thiền tánh, cái lòng từ bi để con ăn chay. Nếu mình xin như vậy thì tự nhiên cái năng lực mà tốt á, nó sẽ hiện hiện trong người mình và mình ăn chay được. Và đó là cái bài take home lesson mà các bạn nên 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 nhớ. Tại vì nhiều khi mình có những cái công hành mình muốn ăn chay không được, mình muốn học chùa Đại Bi học không thuộc, học chùa Lăng Nghiêm học không thuộc đấy, thì mình nên xin ngài cái năng lượng và cái trí huệ để mình khai mở, và do đó mình làm được. Còn như bác nói một câu cũng thấy ngang tội lắm, chứ thầy con chỉ muốn làm sao mà đừng có giận dữ cả lộn với chồng con mà không biết xin làm sao. Thì mỗi lần con xin Bồ Tát, con gặp Bồ Tát con xin mà con thấy không linh gì cả. Tại sao vậy? Con xin Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, xin ngài làm cho ông chồng con ông bực giận để con đừng có nổi giận. Nhưng mà cái đó nó khác bác, với bác muốn người này làm người kia làm, nhưng mà mình phải xin cái năng lực là mình có thể tha thứ thì mình sẽ bớt nổi giận. Nhiều khi mình xin không đúng, nhưng mà cái xin đó không phải là xin xỏ hay là xin cầu, mà cái đó là gọi là gì, tiếp thông với cái tâm thức chân tánh Phật tánh của con người mình. Người Mỹ họ dùng một danh từ rất là hay, người ta nói là you are in touch with your higher self, tức là mình tiếp xúc với cái phần tâm linh, cái phần mà mình gọi là siêu bản ngã của mình, thì mình tiếp xúc để mình khơi dậy cái năng lượng đó. Bây giờ đó, đó là lý do mà các bác nên tin tưởng vào ngài Phổ Hiền Bồ Tát, vì ngài chính là cái super ego, cái super kia là cái tâm thức mà sâu thẳm nhất của mình, và mình cần tiếp xúc với nó, mình cần tap into, mình cần đụng tới để cho nó mở ra cái sức mạnh. Và do đó cái sự cầu nguyện thịnh nguyện của mình nó hoàn toàn không phải là xin xỏ hay là đi tìm một nơi nào bên ngoài, mà chính là mở cái cửa của nguồn tâm của mình. Thành do đó thưa các bạn, là khi khi mình đi mà triều bái Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, là thật sự là mình đi trở về về cái tâm lượng của chính mình khai mở ra cái tâm lượng mà gọi là tốt đẹp, cái tánh thiện của mình khai mở nó ra. Và do đó mỗi cái lạy, như lần trước mình đã nói các bạn nghe, là mỗi cái lạy Tam Bồ Nhất Bãi đó là một cái để cho cái nguồn tâm của mình nó có thêm sức mạnh, nó mở ra. Và các bạn hãy tin tưởng mà thí nghiệm thử đi, thì các bạn sẽ thấy rằng đó là thật sự đó là những cái chuyện gì tốt, chuyện gì mình mong làm được mà mình có những chướng ngại, thì bây giờ những chướng ngại nó biến mất. Còn một cô hỏi thầy một cái câu rất ý vị, tôi thầy con mỗi lần con thiền con cứ bị kẹt quá đó, cứ bị lần thiền là cứ kẹt hoa, không biết làm sao mà ra được. Thì thầy khuyên như vậy, khuyên làm sao? Cô hãy đảnh lễ Đức Phổ Hiền Bồ Tát, tin tưởng vào ngài, vì ngài chính là cái nguồn tâm của sâu thẳm như của cô. Và cô nói như vậy, cô nói là xin Đức Phổ Hiền Bồ Tát khai mở cái thiền tánh của con để con ra khỏi cái chỗ mà bản ngã giữ con ở trong cái cảnh giới thiền. Cảnh giới thiền đó là do cái bản ngã mình tạo ra. Và mình nhờ cầu nguyện thì mình xin cái chuyện đó đó, thì thật sự là mình sẽ có cái khả năng mà đi ra. Các bạn cũng nhớ là trên con đường mình đi mà về mà từ nơi cái thánh địa đi về đi ngang đó, họ cho mình đi vô trong một cái đường đi đó có một cái hành lang, cái gạt tay cái hành lang bên này, cái đường đi cái chiều rộng là 4 feet thôi. Một bên đó là nó bán không biết bao nhiêu hàng hóa đồ này nọ, nó rao ồn ào vô cùng. Cái bên kia là cái hàng rào mình nhảy qua không được, mà bác phải đi thẳng từ nơi cái chỗ này mà ra cái xe này. Mà những người mà xin các bác biết là những người mà xuất gia đoạn kỳ trong kỳ này là không ai có được sử dụng tiền bạc để mua đồ cả. Thì thầy đứng về sau đó, thưa các bác đang nghe chương trình khai tâm, thì thầy đứng về sau, thầy đang quan sát, thì thầy không đi trước nên đi sau, thì quan sát có thử cái chuyện gì xảy ra, có thử là các bác có nhảy vô để mua đồ không. Đây là mấy người xuất gia không đoạn kỳ thôi, mấy người xuất gia thôi, chứ còn mấy người tại gia thì họ mua gì họ mua không nói. Thì mình dò thám có thử là cái bà con còn nhảy qua không đó nha. Thì cái chuyện đó là đương nhiên là thầy sẽ bí mật không nói các bác nghe là ai nhảy ai vô. Nhưng mà cái ý của thầy nói như vậy này, là cái sự cám dỗ đó khi mình tu hành là lớn vô cùng. Mà cái cám dỗ y hệt như lúc mình ngồi thiền vậy đó. Mình nhiều khi mình ngồi mình bị chướng ngại này nó xảy ra là bởi vì đó mình không đi thẳng một cái đường chuyên chủ tới cái đề mục thiền quán, mà mình vừa thấy cảnh giới này đẹp tốt á thì mình nhảy qua liền. Cũng như là mình vừa nghe họ rao cái món hàng gì đó là mình nhảy qua, thì tự nhiên là mình quên đi là mình phải đi thẳng con đường từ đây cho tới chỗ xe đầu, và mình cứ đi mua đồ, để lúc mình mua đồ xong rồi thì trễ giờ tới cái chỗ xe xe còn không, nhiều khi xe nó đi rồi, đi mất tiêu rồi. Do đó thưa các bác đó là cái tu thiền, chuyện đảnh lễ Tam Bồ Nhất Bãi cũng như là cái chuyện tu hành của mình đó, thì mình nên nhớ để làm sao đó mình khởi phát cái niềm tin, khởi phát được cái thiền tánh trong người của mình, Mà nếu mình khởi phát cái thiền tánh trong người của mình hàng ngày, hàng giờ, thì lúc đó có nghĩa Đức Phổ Hiền Bồ Tát hàng ngày, hàng giờ ở với mình. Cho nên các bạn không cần phải hành hương xa xôi, mà mỗi ngày đó các bạn chỉ cần đó, niệm Đức Phổ Hiền, lạy xuống và xin Ngài ban bổ cho cái năng lực để mình mở rộng ra cái con tim của mình, mở rộng cái tình thương, để mở ra cái sức mạnh tha thứ được cái lỗi lầm người khác, mở rộng ra đó cái quan điểm để mình nhìn mình thấy được cái sự dị biệt của những quan điểm khác, mở rộng ra đó cái khả năng đó để mình trí nhận được cái đẹp mà đang hiện hiện trước mặt của mình. Nếu mình xin như vậy đó, thì Đức Phổ Hiền sẽ hiện hiện và làm cho những chuyện đó là thành tựu. Do đó cái chuyện tu hành mình không còn là mê tín nữa, không còn là xin xỏ nữa, mà thật sự đó là một cái phương thức để mình khai mở cái Phật tánh của mình. Vì Phật tánh của mình không thể khai mở nếu mình không biểu hiện được cái chân thiện mỹ trong cuộc sống. Thưa các bạn, để tóm lại đó, thì cái bài học ngày hôm nay mình có thể học được đó là Phổ Hiền Bồ Tát là cái thiền tánh mà nó ở trong cái phần sâu thẳm nhất của tâm thức của mỗi người, và mình chỉ cần đem cái lòng tin vào cái thiền tánh đó thì mình khởi phát nó ra. Cái bài học thứ hai của mình là mình nên đảnh lễ nhất giả lễ kính chư Phật, mà mình nên đảnh lễ cái Đức Phổ Hiền Bồ Tát, và mình nên mở cái lòng ra và thỉnh cầu đó cái sự khai phát của thiền tánh này, để mình thêm sự độ lượng, thêm sự tha thứ, thêm cái khả năng khai mở. Mình nên làm như vậy thì cái hành hương của mình không còn xa xôi nữa, mà hành hương của mình sẽ được thực hiện trong từng giây từng phút của cuộc sống.
Thưa Thầy, vẫn chưa nói về 10 hạnh của Đức Phổ Hiền. Xin Thầy nói sơ qua cho chúng con được biết.
Cảm ơn chị. Là cái 10 hạnh Phổ Hiền đó, thì nó gồm có những hạnh như sau, mà những hạnh này được tụng trong kinh Phật. Mỗi lần mình lên chùa các bạn đều tụng được rồi. Và các bạn biết đó, cái phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện này nó hay đến cái độ mà Thầy sẽ giải thích cho các bạn nghe như sau. Trước hết là 10 cái hạnh này nó bắt đầu như vậy. Thứ một là lễ kính chư Phật. Thứ hai là xứng tán khen ngợi Như Lai. Thứ ba là mình rộng tu cái cúng dường. Thứ tư là mình phải sám hối nghiệp chướng. Thứ năm á, tùy hỷ công đức. Thứ sáu là mình nên thịnh chuyển pháp luân, thịnh Phật đó, hay thịnh tất cả những người biết hiểu pháp đó, làm sao mà nói về Phật pháp, chuyển cái pháp luân. Thứ bảy là mình xin Phật ở lại cái đời này để dạy dỗ chúng sanh. Thứ tám là mình thường đi theo Phật để học. Thứ chín là mình nên hàng thuần, nên dễ thương với tất cả chúng sanh, dù chúng sanh nó dễ ghét cỡ nào đi nữa mình cũng dễ thương. Và thứ 10 đó là tất cả cái chuyện như tu hành của mình đó, không hề nghĩ tới mình mà mình đem lại mình cho thương tất cả mọi chúng sanh, tức là mình tu dùng tất cả chúng sanh, đừng nên tu cho mình. 10 cái hành đó là cái 10 hành căn bản rường cột của Đức Phổ Hiền Bồ Tát mà được truyền thừa lại tới ngày hôm nay. Nhưng mà Phổ Hiền Bồ Tát có vô vàng cái hành nguyện và có rất nhiều cái loại thiền định để tu tập. Một trong loại thiền định mà cực cao Đức Phổ Hiền Bồ Tát gọi là Hải Ấn Tam Muội, là một cái phương pháp thiền định cực cao. Thì hy vọng trong tương lai mình sẽ nói chuyện với các bạn. Nhưng mà các bạn biết sao không bạn? Chỉ trì tụng 10 cái hành Phổ Hiền này thôi đó, thì trong cái phẩm Phổ Hiền hành nguyện phẩm nói như vậy này. Khi mà các bác mà sắp sửa lâm chung đó, thì tất cả những cái chuyện gì của bác đó nó đều quên hết, và cái nghiệp chướng của bác nó sẽ dâng trào lên, và bác sẽ hoàn toàn mê muội trong cái cảnh giới mà gọi là lâm chung. Nhưng mà nếu bác hàng ngày mà niệm Đức Phổ Hiền Bồ Tát và 10 cái hạnh này đó, thì lúc lâm chung đó bác sẽ sáng cực kỳ. Và cái sự sáng suốt cực kỳ của bác lúc lâm chung đó sẽ làm cho bác vãng sinh bất kỳ quả tình độ nào. Dễ sợ chưa? Và kinh Hoa Nghiêm đó cũng như là cái phẩm mà nói về Đức Phổ Hiền Bồ Tát và cái chú giải quan trọng nhất của ngài Thanh Lương Quốc Sư nói như vậy này. Nếu bác chỉ cần niệm danh hiệu Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát một lần thôi, Nam Mô Samanta Bahadra Bodhisattva một lần thôi, hay là bác niệm Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát một lần thôi, bác nghe một lần, bác tin một lần nhỏ xíu thôi đó, thì ngài sẽ dùng bất kỳ những phương tiện gì mà có trong tay để làm cho cái tánh thiền của bác khai mở. Và nếu mà bác mà chỉ niệm cái 10 cái hành của ngài đó một lần thôi đó, thì lúc mà lâm chung của bác đó thì ánh sáng hào quang sẽ tỏa ra, cái nghiệp không theo được nhưng mà cái nguyện này sẽ theo bác và làm cho bác vãng sanh cực lạc. Cho nên đây là một cái good deal vô cùng, và để mình tu thầy thấy nó không có cái gì good deal bằng như vậy nữa, nó quá hay. Cho nên là hy vọng là các bạn có cái niềm tin Đức Phổ Hiền, và hy vọng là các bạn trong tương lai có cơ hội đi thăm Nga Mỹ Sơn, hoặc là có cơ hội lật kinh Phổ Hiền ra đọc, là cái phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện ra đọc, là kinh Hoa Nghiêm ra đọc, hoặc là nói chuyện và gặp mặt đảnh lễ cái hình tượng mà của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Vì đó là những cái nhân duyên mà mình sẽ thấy rằng là mình sẽ khai mở vô cùng. Cảm ơn các bạn.
Ái Loan xin thay mặt các anh chị trong hội Từ Bi Phụng Sự xin cảm ơn thầy, và xin hẹn quý vị thính giả kỳ phát thanh tới.